Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 14. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký chương số 3. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: "Ngươi ở đâu?" Adam thưa rằng: "Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình." Đức Chúa Trời phán hỏi: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?" Thưa rằng: "Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi." Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: "Ngươi có làm điều chi vậy?" Phần kinh thánh tiếp theo là trong sách Các Vua Nhất, chương 19, câu 9 đến câu số 13. Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó, và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: "Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi?" Người thưa rằng: "Tôi đã rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi." Đức Chúa Trời phán với người rằng: "Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ." Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra, đứng tại nơi miệng hang. Này, có một tiếng phán với người rằng: "Hỡi Ê-li, ngươi làm chi ở đây?" Sau mấy chục năm chăn bầy, một mục sư nhận định rằng một trong những lý do khiến con cái Chúa sống trong lo âu, bối rối, buồn bã vì họ không sống đúng theo điều Chúa muốn. Chúa muốn một đàn, họ sống một nẻo. Chúa muốn họ làm việc này, nhưng họ lại làm việc khác. Chúa muốn họ là người thế này, nhưng họ trở nên người thế kia. Ngay bước đầu tiên theo Chúa, thì Phaolô đã hỏi: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm chi?" Đây là câu hỏi mà mỗi người tin Chúa cần thưa với Ngài. Chúng ta cần trở nên người mà Chúa muốn. Có 8 câu hỏi liên quan đến việc nhận diện chính mình được tìm thấy trong lời Chúa, giống như chiếc la bàn gồm có 8 điểm, và những điểm này không thay đổi, thì chúng ta nên đối chiếu đời sống mình với 8 câu hỏi đó. 4 câu được tìm thấy trong Sáng Thế Ký. Đây là những câu hỏi mà Chúa đã hỏi con người sau khi họ sa ngã. Chúa hỏi: "Ngươi đang ở đâu? Ai đã bảo cho ngươi? Ngươi có ăn cây cấm đó không? Ngươi đã làm chi vậy?" Chúa hỏi những câu này không phải vì Ngài không biết, nhưng vì có người cần suy nghĩ để thức tỉnh và tìm câu trả lời. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại việc có người phạm tội và lạc mất Chúa. Theo quý vị, điều trước tiên mà người bị lạc cần biết là gì? Cần biết rằng mình đang bị lạc. Như vậy, qua những câu hỏi này, Đức Chúa Trời muốn con người nhìn thấy tình trạng lạc mất của mình. Bởi vậy, Ngài hỏi họ: "Ngươi đang ở đâu?" Câu này được hiểu là tình trạng đạo đức tâm linh của chúng ta đang ở đâu. Dầu thế nào đi chăng nữa, thì mỗi người chúng ta đều ở tại một nơi nào đó. Nhiều người cố gắng, để không ở tại một nơi nào cả, nhưng không thể được, chúng ta phải ở tại một nơi nào đó. Vấn đề là chúng ta nên ở đâu? Tình trạng thuộc linh của chúng ta như thế nào? Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa ra sao? Nếu mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa không đáng như phải có, thì ai đã khiến cho mối liên hệ này trở nên xa cách? Chắc chắn, Chúa không lìa chúng ta. Như vậy, phải chăng chúng ta đã xa lìa Chúa? Quý vị đang ở đâu trong mối liên hệ hôn nhân của mình? Quý vị đang ở đâu trong mối liên hệ với vợ chồng hay con cái quý vị? Trong những lĩnh vực khác nhau, Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở tại một nơi thích hợp nào đó. Thế nhưng nhiều khi chúng ta không ở đúng tại vị trí Chúa muốn. Nên vì yêu thương chúng ta mà Chúa thức tỉnh qua câu hỏi ngươi đang ở đâu. Câu hỏi thứ nhì của Chúa là ai bảo cho ngươi biết? Dĩ nhiên, Chúa đã căn dặn Adam không được ăn trái cấm. Có người hỏi vậy thì giọng nói của Đức Chúa Trời là thế nào? Là giọng nam hay giọng nữ? Ở đây không chỉ về một giọng theo nghĩa đen, mà nguyên ngữ là ai khiến cho ngươi biết được điều đó? Khi họ ăn trái cấm, thì nhận thấy mình lõa lồ, Đức Chúa Trời đã đến và hỏi họ, khi ngươi trần truồng, thì ai khiến ngươi biết như vậy? Và tại sao như vậy? Chỉ vì yêu chúng ta mà Ngài đặt câu hỏi này nhằm giúp chúng ta thấy mình và điều chỉnh theo ý của Ngài. Có người nói là mọi tôn giáo trên thế giới có thể được cô đọng là nỗ lực của con người đi tìm Đức Chúa Trời, nhưng Cơ Đốc giáo là nỗ lực của Đức Chúa Trời đi tìm con người. Chúa tìm kiếm con người. David nói trong Thi Thiên 23 rằng, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Đức Chúa Trời theo đuổi chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Đây là một bức tranh thật tuyệt vời, nói về tình yêu của Ngài. Chúa theo đuổi con người để tìm kiếm họ, giúp họ nhận thức tình trạng của mình qua câu hỏi, ngươi đang ở đâu? Và ai khiến ngươi biết như vậy? Hai câu hỏi tiếp theo liên quan với những gì xảy ra trong vườn. Ngươi có ăn trái cấm chăng? Ngươi đã làm chi vậy? Nếu quý vị không ở tại nơi lẽ ra quý vị nên có mặt, hay nói cách khác, nếu quý vị đang lạc, thì vì sao quý vị lạc? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuốn bản đồ để chỉ dẫn chúng ta biết đi như thế nào giữa một thế giới phức tạp, và cuốn bản đồ đó là Kinh Thánh. Sở dĩ chúng ta lạc vì đã không đi theo Kinh Thánh. Tại một thời điểm nào đó, chúng ta đã xa lìa sự chỉ dẫn của Ngài qua Kinh Thánh, mà Ngài cho biết chúng ta nên xây dựng đời sống của mình như thế nào. Do đó, nếu có những chỗ cong quẹo, thì hãy xem lại chúng ta đã tách khỏi bản thiết kế của Ngài khi nào. Khi đặt con người vào trong thế giới này, thì Chúa phán rằng, ta ban cho các ngươi sự mặc khải. Sự mặc khải đó là nhu cầu lớn nhất mà các ngươi cần phải có. Ngươi cần có cái nhìn đúng. Thế nhưng thay vì sống theo sự mặc khải của Chúa, thì họ đã làm thay đổi trật tự bằng cách để ý đến trái cây ngon. Từ đó, họ đã hái và ăn. Tội lỗi là sống theo ý mình, chứ không sống theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự mặc khải, nhưng đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn để sống theo sự mặc khải của Chúa hay là sống theo ý riêng của mình. Vì họ đã hái trái cấm nên Chúa đến và hỏi, ngươi đã làm chi vậy? Câu này nhằm dẫn họ đến chỗ thú tội của mình. Chữ thú nhận theo nguyên ngữ có nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán như thế nào thì chúng ta cũng đồng ý với Ngài như vậy. Đó là ý nghĩa của chữ thú nhận. Đồng ý với những gì Chúa phán về hành động của chúng ta, cũng như đồng ý với Đức Chúa Trời về các tiêu chuẩn giá trị của Ngài. Chúng ta không những thú nhận tội lỗi, mà còn thú nhận Đấng Christ. Điều này có nghĩa gì? Chắc chắn nó không có ý nghĩa tiêu cực, nhưng nó nói lên ý là chúng ta đồng ý với những gì Đấng Christ dạy qua các sách Tin Lành. Một khi Chúa phán dạy một điều gì đó, chúng ta nên đồng ý với Chúa. Khi con quý vị chạy chơi ngoài đường, thì có thể quý vị sẽ hỏi chúng con làm chi vậy? Quý vị đã dặn dò không được chơi ngoài đường, nên một khi chúng bắt tuân, quý vị sẽ nhắc lại để nó thấy lỗi và nếu cần thì áp dụng kỷ luật sau đó. Khi Chúa hỏi chúng ta thì Ngài đã biết hết cả rồi. nhưng Chúa muốn chúng ta nhìn lại chính mình. Rồi một câu hỏi thật quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngươi đến từ đâu? Và ngươi sẽ đi đâu? Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta đến một thời điểm mà sự thay đổi xảy ra, và chúng ta không còn giống như trước nữa. Nếu sự thay đổi không xảy ra, thì chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng cũ cho dù 10 năm hay 50 năm trôi qua. Nhưng vấn đề là chúng ta có thay đổi mình được không? Tiên tri Jeremy nói rằng, người Ethiopia có thể đổi được cha mình, hay là con beo đổi được vàng nó chăng? Nếu được, thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Chúng ta không thể tự đổi mình, nhưng Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta. Cần có một biến cố mà tại đó Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta, để rồi chúng ta không còn giống như trước nữa. Câu hỏi cuối cùng đó là ngươi là ai? Câu này vừa mang nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Khi Chúa hỏi Adam rằng ngươi ở đâu, thì câu này mang nghĩa tiêu cực. Họ đã không ở tại nơi mà lẽ ra họ nên ở. Trường hợp Ê-sau cũng vậy. Khi nghe câu hỏi ngươi đang ở đâu, thì Ê-sau cất tiếng khóc. Ông đã bán quyền trưởng nam của mình chỉ vì một tô canh. Khi gặp những người mà Chúa sẽ tuyển chọn làm sứ đồ sau này, thì câu hỏi đầu tiên mà Chúa hỏi họ là ngươi muốn gì? Chúng ta là những tạo vật có khả năng lựa chọn. Đức Chúa Trời có thể viết trên bầu trời về chương trình và ý định của Ngài cho quý vị và tôi. Dẫu vậy, không phải ai cũng làm theo ý của Ngài. Ai nấy trong chúng ta đều có quyền chọn lựa để sống theo ý Chúa hay sống theo ý mình. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn đó. Vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào. Chúng tôi kêu gọi quý thính giả, hãy kiểm chứng lại đời sống của mình. Chúng ta là người như thế nào? Chắc chắn, Chúa muốn mỗi chúng ta phải trở nên người như thế này hoặc như thế kia trong chương trình của Ngài. Ngài muốn chúng ta ở tại một nơi nào đó, và chỉ có Chúa mới tỏ cho quý vị và tôi biết được nơi đó là nơi nào. Bất cứ khi nào quý vị mở Kinh Thánh ra, thì quý vị có thể đối chiếu đời sống mình với chiếc la bàn thuộc linh. Cuộc sống có nhiều khó khăn, hầu như không cần nói ra, bất cứ ai càng sống lâu càng nghiệm thấy điều đó đúng. Tác giả của một cuốn sách nổi tiếng đã mở đầu tác phẩm của ông với dòng chữ như sau: cuộc sống đầy khó khăn. Những dòng chữ này thu hút độc giả ngay từ đầu. Kinh Thánh cũng cho biết là đời sống có những khó khăn. Thái độ của chúng ta không phải là khước từ những khó khăn như là một việc xa lạ, nhưng hãy xem chúng như là một phần của cuộc sống. Tại sao vậy? Vì Đức Chúa Trời dùng những khó khăn để đưa chúng ta đến chỗ học biết cầu nguyện. Có nhiều lời khuyên dạy về cầu nguyện được ghi chép trong Kinh Thánh. Bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ thật là khuôn vàng thước ngọc. Bên cạnh đó, còn có những nơi khác đề cập đến. Những khó khăn trong cuộc sống giúp con cái Chúa đến gần với Chúa trong sự cầu nguyện. Có một sư kia nhớ lại những ngày tháng khi ông mới bước chân vào chức vụ, ông trải qua bao nhiêu khó khăn. Người cha qua đời, vị mục sư của ông cũng về với Chúa. Đối với ông, đây là sự mất mát rất lớn. Chưa hết, người em ruột rất gần với ông cũng qua đời. Sức khỏe của ông bị suy sụp, khó khăn dồn dập, công việc Chúa tưởng chừng như sụp đổ. Tuy nhiên, khi nhìn lại, ông cảm ơn Chúa vì thông qua những khó khăn như vậy mà Chúa dạy ông hiểu thế nào về sự bình an trong Chúa thông qua đời sống cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta sẽ học về vài phần Kinh Thánh dạy liên quan đến sự cầu nguyện. Kinh Thánh dùng một số những ví dụ hoặc các hình ảnh để qua đó trình bày các chân lý thuộc linh. Hình ảnh đầu tiên đó là chiếc ngôi. Sự cầu nguyện được ví như đến với một chiếc ngôi. Ngôi này được gọi là ngôi thi ân hay ngôi ân điển. Từ chiếc ngôi này mà ân điển và lòng khoan dung, nhân từ của Đức Chúa Trời được tuôn tràn cho chúng ta. Do đó, khi đến với ngôi thiên thượng, thì chúng ta sẽ nhận được ân điển để giúp chúng ta trong lúc yếu đuối, ngã lòng, thất bại. Khi đến với Chúa, chúng ta nên nghĩ đến hai điểm, ân điển và lòng nhân từ. Lòng nhân từ bao dung để thông cảm với những thất bại của chúng ta. Từ này được tìm thấy đến 366 lần trong Kinh Thánh. Nếu tính ra số ngày trong một năm, thì nó đủ dùng cho mỗi ngày. Tôi tin là Chúa muốn phán rằng không có một ngày nào trong cuộc sống mà con không cần đến lòng khoan dung của ta. Bởi lòng khoan dung mà Chúa không hình phạt chúng ta như chúng ta đáng phải chịu. Có bao giờ quý vị cảm ơn Chúa về lòng khoan dung của Ngài đối với mình chưa? Sống càng lâu bao nhiêu, chúng ta càng thấy mình cần đến lòng khoan dung của Đức Chúa Trời. Một tôi tớ Chúa rất cao tuổi nói rằng, năm nay tôi đã 81 tuổi và chưa bao giờ tôi thấy mình thích suy nghĩ về lòng khoan dung của Chúa như hôm nay. Ngôi của Đức Chúa Trời cũng còn được gọi là ngôi của ân điển. Ân điển là ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh. Ơn của Chúa được thể hiện qua những hình thức khác nhau. Một trong những ơn đó là ơn tha thứ. Những bậc thánh nhân trong Kinh Thánh đã cầu nguyện, xin Chúa bày tỏ lòng nhân từ để bỏ qua tội lỗi của họ. Ơn của Chúa được thể hiện qua sự tha thứ và cũng còn thể hiện qua sức mạnh hay là năng lực để giúp chúng ta trong lúc có cần. Đây là ý mà tác giả Hebrew nói. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Khi Phaolô bị giam trong ngục tù, ông bị xiềng chung với hai người lính La Mã. Cứ mỗi 4 tiếng thì họ đổi phiên. Chính trong bối cảnh đó mà Phaolô nói, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chữ gìn giữ ở đây có nghĩa là canh chừng. Từ này giống như hình ảnh của những người lính La Mã canh chừng Phaolô. Ông ngụ ý khuyên họ là một khi anh em thưa với Chúa cách chi tiết về mọi nhu cầu của anh em với lòng thành khẩn và biết ơn, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ canh chừng hay sẽ bảo bọc anh em như những người lính La Mã được xiềng chung với tôi ở bên trái và bên phải. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tâm trí của chúng ta. Nó là bằng chứng cho biết là Đức Chúa Trời của sự bình an ở với chúng ta. Do đó, lời khuyên của Phaolô là hãy dạng dĩ đến với Chúa và thưa với Ngài cách hết lòng và chi tiết về mọi nhu cầu với tinh thần biết ơn. Khi làm điều đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Có bao giờ quý vị lâm vào một khủng hoảng nào đó và kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời đến với tâm lòng mình cách lạ lùng không? Đây là sự bình an mà những người khác không thể nào hiểu được. Phần Kinh Thánh thứ 3 là từ sách Gia-cơ. Lời khuyên của Gia-cơ trong chương 1 là: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Gia-cơ muốn nói rằng đừng xem thử thách như là một điều gì xa lạ, nhưng hãy đón nhận nó với tinh thần tích cực, hiểu rằng nó được Chúa cho phép xảy đến để nâng cao đời sống thuộc linh của con cái Ngài. Thử thách là cách mà Đức Chúa Trời dùng để kiện toàn chúng ta. Những đau thương, hoạn nạn của ngày hôm nay là máu triều thiên cho ngày mai. Cuộc đời là gì? Đó là một tiến trình Chúa làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn, càng giống như con của Ngài, hầu chuẩn bị cho cõi đời đời. Do đó, đừng bất mãn khi gặp thử thách. Hãy chấp nhận nó. Khi lâm vào thử thách, chúng ta sẽ không phải biết hành xử như thế nào. Khi đó, hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời ban sự khôn ngoan và ân điển để chúng ta biết mình phải làm gì. Tóm lại, lời khuyên thứ nhất liên quan đến ngôi ân điển. Dĩ nhiên, chúng ta không có chút nào để dựa vào mình khi đến với Chúa. Chúng ta không có chút nào xứng đáng để nhận lãnh điều gì từ nơi Ngài. Nhưng nhờ Chúa Giêsu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Ngài đã chết thay cho chúng ta mà vào thiên đàng dâng lên của lễ chuộc tội cho chúng ta. Và bởi huyết của Ngài, Chúa Giêsu hiện đang ngồi trên thiên đàng. Chính nhờ Ngài mà chúng ta dạng dĩ đến với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Hãy bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài. Hãy mạnh dạn đến với Đức Chúa Cha bởi lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu. Lời khuyên thứ hai là hãy yên nghỉ trong Đấng Christ. Tác giả của thư Hebrew nói rằng, vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình. Yên nghỉ là đem gánh nặng của chúng ta đến với Chúa và trao phó cho Ngài. Chúng ta để lại đó cho Chúa, cần nhận thức rằng cách giải quyết nan đề không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta, nhưng tùy thuộc vào Chúa. Hãy yên nghỉ, hãy thưa với Chúa cách thành khẩn và chi tiết về mọi nhu cầu của mình, đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Một khi làm vậy, thì chúng ta không còn phải lo âu, vì lo âu là nỗ lực của bản thân để làm những điều không thể làm được. Thật thiếu khôn ngoan khi chúng ta lo âu. Nhưng theo lời dạy của Kinh Thánh, thì hãy dạn dĩ đến với ngôi thi ân, thưa với Chúa những điều có cần để nhận lãnh ân điển, sức mạnh từ nơi Ngài. Lời khuyên thứ ba đó là, khi mà những thử thách khiến chúng ta không biết phải làm gì, thì hãy biến nó trở thành cơ hội để tin cậy Chúa. Tin cậy nơi Ngài, đến với Chúa và cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan mà quý vị không có. Hãy cầu nguyện với lòng tin chân thành, không có chút nghi ngờ. Kinh Thánh cho biết, người nghi ngờ giống như sóng biển, không ổn định, lúc thì thế này, khi thì thế khác. Khi cầu nguyện, cần đặt lòng tin nơi Chúa, tin rằng Chúa sẽ ban cho quý vị sự khôn ngoan cần thiết để biết hành xử giữa cơn thử thách. Chúa không những chỉ cho quý vị biết phải làm thế nào, mà Ngài còn ban cho quý vị có khả năng chịu đựng, kiên trì. Chúa không luôn luôn đem quý vị ra khỏi cơn thử thách, nhưng Ngài ban thêm sức để quý vị có thể chịu đựng. Chính trong bối cảnh đó, Chúa đào luyện nhân cách của chúng ta. Do đó, khi quý vị cầu nguyện xin sự khôn ngoan và ân điển để đối phó, thì không có nghĩa là xin Chúa cứu quý vị ra khỏi những thử thách mà quý vị đang chịu. Chúng ta nên cầu nguyện, xin Chúa ban cho ân điển để đối phó. Dĩ nhiên, một đôi khi Chúa giải cứu chúng ta, nếu đây là chương trình của Ngài, nhưng trong nhiều trường hợp, như Phao-lô chẳng hạn, Chúa phán rằng, ta không đem con ra khỏi tình trạng này, nhưng ta ban cho con ân điển để chịu đựng. Ta sẽ ban cho con ân điển để giúp con trở nên một người trưởng thành thuộc linh. Trên đây là ba lời khuyên được rút ra từ Kinh Thánh liên quan đến sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn ân điển dồi dào và Ngài phán rằng, bất cứ khi nào con cần, hãy đến ngôi thi ân và ta ban cho con đầy đủ. Trước tiên là lòng khoan dung cho những thất bại của con và sau đó là ân điển để giúp con trong lúc có cần. Ta muốn mở các cửa thiên đàng để tuôn đổ trên con ân điển diệu kỳ. Chúa thật đau lòng khi thấy chúng ta không thèm để ý đến ngôi thi ân của Ngài. Chúng ta không thấy hết được vẻ đẹp của ngôi thi ân đó vì yêu chúng ta mà Ngài đưa chúng ta vào những tình thế khó khăn. Chính trong những tình thế khó khăn này, đem chúng ta đến chỗ cùng đường, thấy được sự nhỏ bé của mình và không biết xoay sở làm sao. Khi đó, chúng ta sẽ được khuyến khích để đến với ngôi thi ân của Đức Chúa Trời.
Các bạn thân mến, các bạn có đang nhận ra tình trạng của mình trong mối liên hệ với Chúa không? Chúa luôn muốn chúng ta sống trong mối liên hệ tương giao với Ngài, để chúng ta kinh nghiệm được niềm vui và bình an. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình trạng đang xa cách Chúa là bởi đâu, điều gì khiến cho chúng ta không ở đúng vị trí mà Chúa muốn. Hãy đọc và học Kinh Thánh, tìm kiếm sự hướng dẫn từ nơi lời Ngài trong mọi vấn đề đến trong cuộc sống, thuận phục Chúa hoàn toàn khi nhận biết ý muốn Ngài, để khi Chúa gọi chúng ta có thể thưa lại với Chúa cách vui mừng. Amen.
Được nghỉ yên đời. con chẳng thiếu thốn gì. Cô Chúa dẫn đưa con chẳng lo gì. Cô Chúa dấu yêu đồn lũy muôn đời. Dù cho đau thương trong đời, trần gian đau thương tới mời. Có Chúa chớ Chúa mến yêu con mãi bên Ngài. Ngài dắt chân cho linh hồn con yên nghỉ, lòng thỏa vui trên con hạnh phúc tuôn tràn. Hạnh phúc.